Thí dụ như em có vợ, em có vợ thì xin lỗi em, họ chưa có vợ. Có vợ chưa? Có rồi. Họ chưa có vợ có gửi fan nhiều không? Mà tại sao không yêu? Nhưng mà giờ không có cha mẹ đây, bên đây là giờ mình cho là cha mẹ, chứ thực thụ nó qua bên kia là không có vấn đề cha mẹ. Mà nhưng mà mình còn nợ chúng sanh là mình phải xuống độ thôi. Bây giờ mới dình từ đó, dình từ đây cũng như hàng hạ sa số, đó là mưa lối thầm sưng á, rất nhiều chứ không phải 8.000, 4.000. Nhưng mà cái 84.000 đó là nói tiêu chuẩn cái số nhiều đó cho thôi. Mình đừng đặt vấn đề cái số lượng, để người ta gọi cái số lượng là số nhiều, cũng như nói hàng hà sa số là vậy đó à, chứ không phải là quy định có số như vậy. Nhưng mà cái đó là cái quy định là số nhiều đó. Người ta không nói hỏi nhiều mà ta nói 84.000 loại vi trùng. Loại vi trùng chứ không phải là 84.000 vi trùng. Loại vi trùng, một cái family loại chúng sanh. Ví dụ như loại cá có nhiều loại cá, hay loại người có nhiều loại, Mỹ đen khác, người mày ta khác, người da vàng khác, người cá châu, nói loại cải người này kia, có nhiều loại chứ không phải một loại. Như vậy thì nên gọi là 84.000 loại đơn, nếu mà nhiều lắm. Thí dụ bây giờ xin lỗi, theo nhân quả nghiệp báo á, thí dụ như bây giờ một người đồng bà sinh ra một cái hạt lúa, nó sinh ra là 100 hạt, nghĩa là một hạt lúa đó, một cây lúa phải sinh ra 100 hạt lúa để giải quyết 100 cái nợ tiền kiếp của nó. Thí dụ vậy, thì một con người sinh ra, xin lỗi, nản châu là bao nhiêu? Là 12 nản châu. Như vậy là phải trả cái nợ 12 đứa con một kiếp này. Bây giờ quý vị hạn chế, thì quý vị chỉ sinh hai đứa thôi. Như vậy quý vị còn nợ bao nhiêu? 13. Qua kiếp sau nó cộng double lên, 12 cộng thêm 13 là bao nhiêu? Càng chồng lên, chừng nào quý vị không trả nợ thì quý vị phải mắc nợ thôi. Tại vì quý vị không nuôi nổi, quý vị mới sinh ra, mới hạn chế không cho nuôi. Đó là tại quý vị không trả nghiệp. Islam tôi không biết, nhưng mà vấn đề Islam đó là cái nghiệp. Nhưng mà đạo Phật không có vấn đề cái nghiệp, quý vị quyết định chứ ông Phật không có bắt tội. Phật không bắt tội. Nhưng mà cái nghiệp quý vị gây nợ, quý vị phải trả thôi. Đó là nhân quả, nghiệp báo nó gây nợ, chứ không phải ông trời nào ban cho quý vị, không Phật nào ban. Nếu mà Phật mà ban, Phật ăn hối lộ sao? Phật không bao giờ để ăn hối lộ, mà nghiệp báo ăn lộ. Phật chỉ phương pháp cho mình giải quyết để mà trả cái nợ đó bằng cách này hay là bằng cách khác. Còn cái kia là phạt. Phạt, thí dụ như tôi hỏi vậy, bây giờ xin lỗi, họ sanh ra con của ông Islam, con của ông Thượng Đế. Con Thượng Đế tại sao đứa này thông minh, đứa kia thông minh? Như vậy mà tôi đi vậy là rước như vậy, thành ra ông nó đấu thầu tội lỗi sao? Đạo Phật mới chấp nhận cái thiết đó. Đạo Phật chấp nhận thiết mà chấp nhận là ở ban phước nhân quả. Phật không bao giờ có ăn hối lộ kiểu đó. Phật nói là nhân quả nghiệp báo, tội do mình gây. Bây giờ Phật thấy mình có tội, mình có nợ, bằng cách trả nợ bằng cách này hay bằng khác, mình trả, giúp cho mình để mình trả thôi. Mình trả hay là mình linh ấp, mình làm một cách nào để mình trả nợ. Cho nên do đó trong Pháp bắt trong cái gì, trong niệm Phật là phải đăng ký là xuống phải trả nợ. Ông cô, tôi xin lỗi, tôi mang tôi như vậy là mặc dầu là tôi nói là tôi quý vị cúng dường tôi, nhưng mà thật thụ những tờ nó tôi lãnh nó, tôi mắc nợ quý vị thôi. Quý vị phát tâm cúng dường, nhưng mà chưa tôi nhận, mà tôi nhận tích tôi mắc nợ mà tôi không giải quyết, chức này tôi mang tội. Đừng nói trốn luật thế gian, chứ không lẽ tôi trốn luật nhân quả nghiệp báo. Vì vậy trong cái xã hội bình đây là hình tướng khác nhau, sai biệt khác nhau, vì cái nghiệp khác nhau, vì cái nghiệp khác nhau, nghiệp tướng khác nhau, xây dựng khác nhau, vì nghiệp lực khác nhau, nhân tâm cảm niệm tư tưởng khác nhau, bộ máy khác nhau, thì dòng điện làm sao giống nhau được. Như vậy thì chúng ta tìm một cái điểm đồng nào để connect với nhau, để mà giao cảm sống bằng cách duyên sanh. Duyên sanh là bác sĩ sống là nhờ bệnh nhân, mà không có bệnh nhân là bác sĩ chết đói, mà bệnh nhân sống là nhờ bác sĩ, cũng không giống bác sĩ bật ra chết, mà coi là cộng đồng duyên sanh. Có một sự trùng trùng duyên khởi, mà mình giết người ta tức là mình giết mình rồi. Thành ra cuối cùng là Phật nói bình đẳng cứu khổ, lấy từ bi đối xử, đừng lấy hận thù đối xử, là vậy. Còn cái vấn đề tội lỗi, mình rất nhiều tội lỗi, mình còn trốn nợ rất nhiều, cho nên mình xuống này á, thì mà làm mình trốn nợ rất nhiều. Cho được đây là cặn bã của tam giới đó. Mình thuộc về lại cặn bã của tam giới, mình cho mình đọc chứ, cặn bã tam giới, cái khổ nhiều hơn cái sướng nè. Mấy chứ chắc mấy người giàu mà họ sướng đâu. vợ chồng nghĩa là qua mặt nhau vu vu vậy. Con cái coi như gì? Đó là gì? Tình yêu bác sĩ trời trời, không có lý tưởng chỗ nào hết. Mà mình là người sống như vậy sao? Không. Cho nên nhà giàu khổ cái giàu, mà cái nghèo khổ cái nghèo. Bây giờ đây có người thưa, để tôi xin lại trả lời cái này. Kính thưa Hòa Thượng, cho con hỏi, tu về tịnh độ có kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà, chúng con tụng kinh nào hả? Quý vị muốn thành Phật ngay ngay, bởi vì kinh Vô Quán, kinh Vô Lượng Thọ là diễn tả Đức Phật, sự tu của Phật Di Đà. Nhờ tu đó Phật Di Đà thành Phật. Mình tu như Phật Di Đà nổi không? Mình tu kiểu là đối nghiệp giảng sanh, mình tu kiểu đó không thành được nữa. Mình bằng cách chỉ tụng kinh Di Đà thôi, để mình qua bển mình tu tiếp, chứ không phải là qua bển thành Phật đâu. Xin lỗi, qua bển tu để thượng phẩm thượng sanh mới diện kiến được Phật Di Đà, chừng đó chứng vô sanh pháp nhẫn, này bên tự giác bắt xe qua bên giác tha bằng cách vượt Bồ Tát hạnh. Thường thì quan tới ghi là trong kinh Di Đà có kể là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, nghĩa là Bồ Tát có là sanh rồi đó, xuống đi trả nợ ở cùng. Như vậy thì quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ là quý vị muốn thành Phật Di Đà liền. Trong kiếp này quý vị làm nổi không? Mà quý vị muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị phải tu Vô Lượng Thọ. Mà muốn tu Vô Lượng Thọ phải tu quán Vô Lượng Thọ là 18 cách quán của thiền quán Vô Lượng. Làm nổi không? Không nổi thì bây giờ chỉ con cái đới nghiệp trốn nợ đi thôi. Dạ, yeah, nào nói được. Bây giờ vấn đề cúng cơm phải không? Dạ, mà nhưng mà bác cúng cơm thì thôi xin để còn gặp nữa mà phải không? Dạ, hết giờ rồi. À, tôi sẽ nói vấn đề chết mà cúng cơm có ăn không? Cúng có ăn không? Không ăn cúng gì vậy? À, coi chừng đây, coi chừng này, xin lỗi. Cúng không có cơm cúng ăn. Dạ, tôi thấy quý vị cúng mà không biết cách cúng chỗ nào hết. Mà cúng có ăn không á? Không ăn cúng gì vậy? Mà nói không cúng như vậy là có tội rồi. Như vậy thì quý vị phải hiểu cái đó nữa phải không? Mà muốn hiểu cái đó không? À, bây giờ thôi niệm Phật. Thôi hồi hứa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.